nhìn theo cái mà mình nói là cái ngã của mình. Cho nên lúc nào mình cũng muốn làm một cái hình tướng thiệt là tốt theo cái trong tâm thức của mình. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng trong các vị đã đọc về thân trung ấm chưa, về tử thư chưa, nói về khi chết như thế nào chưa? Các vị thấy khi mà những vị mới lâm chung á, mà nếu rơi vào 49 ngày thì thấy nào là những hình tướng đầu trâu mặt quỷ này xuất hiện á. Nhưng mà nói đối với Phật giáo Tây Tạng, tử thư Tây Tạng, những vị thần dữ xuất hiện thật sự ra là Phật Bồ Tát xuất hiện không. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp của mình là tham sân si, nó lừa gạt mình. Và trong khi đó những hình tướng mà tốt xuất hiện ra, mình lại đúng với cái tham sân si của mình chạy theo. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Cái gì mà mình thích thì cho nó là tốt, phải không? Mà cái gì mình không thích mình cho nó là xấu. Như vậy cái nhìn của mình, cái thấy của mình có đúng không? Không đúng. Bởi vì thật sự nó không đúng. Bởi vì nhìn mình nhìn theo cái ngã ái, cái chấp ngã của mình. Cho nên cũng từ đó mà phiền não nó phát sinh. Cho nên khi chúng ta nhìn một vị thầy, chúng ta nhìn cái khía cạnh, nếu chúng ta lúc đó là một người đệ tử tốt, có nghĩa là ông thầy ông làm cho mình hài lòng cái gì đó, thì như mình nhìn ông thầy tốt. Nhưng mà khi mà ông thầy mà ông nói những lời gì mà cảm thấy nghịch ý mình một cái, đó không tốt, bắt đầu là thôi xin lại thầy ba, lại đi tìm sư phụ khác, có không? Có nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên khi những vị thầy mà đã từng quy y mình, đã dạy pháp mình, nếu mình cảm thấy không có nhân duyên, mình theo những vị thầy khác để mà tham cầu học vấn thì mình đi. Nhưng đừng bao giờ nói điều gì đó là bởi vì sao. Dù sao vẫn cũng là phần tử tăng đoàn, là sứ giả của Như Lai. Cho nên cái đó nó sẽ làm cho các vị không thể nào chứng đạo được. Phải hiểu như vậy. Bởi vì mình muốn mà thành tựu vô thượng bồ đề, đi mà học được những pháp để đưa tới con đường viên mãn nhất, là phải có những vị thầy. Mà nếu những vị thầy mà cơ bản, sơ cơ dạy mình đó, mà chúng ta không cung kính, mà chúng ta đã vô tình hủy đi cái nhân đó, thì không thể nào mà chúng ta làm đệ tử của Ngài Quan Âm hay Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát được. Không thể nào, bởi vì mình hủy đi cái nhân đó rồi. Cho nên hãy cố gắng giữ gìn, nếu chúng ta phát tâm học pháp và hành đi con đường của Bồ Tát Đạo, chúng ta không nên có những cái tâm bất kính. Dù những vị thầy đó làm những điều mà mình cảm thấy mình không hợp, A Di Đà Phật, mình có thể học những vị thầy khác, mình cũng an nhiên tự tại. Bởi vì sao? Người học Phật cũng phải hiểu nhân duyên một tí. Thí dụ thầy là người xuất gia, thầy phải hành những điều đúng với cái nhân duyên của người xuất gia. Còn những vị Phật tử cũng như các vị là thầy là những người xuất gia thì có trách nhiệm là hoằng pháp như vậy. Còn vị Phật tử là những vị hộ trì Phật pháp, thì cái nhân duyên đó mình sống với nó, mình biết với nó, thì tự nhiên mình sẽ tự tại và khỏe mạnh. Chư Phật, chư Đạo Bồ Tát cũng phải tùy thuận sống với nhân duyên. Cho nên khi mình học pháp có ba điều mà chúng ta biết, như nãy giờ chúng tôi nói về ngũ thừa. Cơ bản đầu tiên là các vị phải có cái tâm từ bỏ những hành động sai trái, mình tạo điều thiện để mà chúng ta có được phước báo sanh lại làm người hay là sanh thiên. Nhưng mà sanh lại làm người, nếu chúng ta học Phật pháp, biết Phật pháp, chúng ta tu tập thì tốt. Nhưng rất là hiếm có những vị có cơ duyên học được Phật pháp. Mà khi chúng ta lại được làm làm người thì các vị thấy đó, nếu giàu sang phú quý thì chúng ta dễ buông lung giả đái. Nếu mà bằng cùng cơ cực thì cũng rất là khó học pháp. Hay là có những vị đó không thể nào sắp xếp thời gian về học pháp được, mà cứ nói rằng thôi mất đi làm, một năm nghỉ được có 3 4 tuần semester, cho nên không có thời gian, chỉ phải có thời gian với gia đình thôi. Cho nên các vị thấy mình vẫn còn bị trói buộc rất là nhiều phải không? Và các vị ngày hôm nay học được pháp, có duyên học pháp là cái phước báo của mình. Nhưng cái mục đích của chúng ta không phải chỉ dừng, chỉ làm được thân người không, mà chúng ta phải đi lên. Chúng ta có một cái chí hướng cao thượng hơn là học pháp mong cầu giải thoát. Bây giờ nếu chúng ta mà có sanh lên cõi trời, chúng ta có hưởng phước, thì khi cái nghiệp hết, cái phước hết, chúng ta cũng sẽ bị đọa. Mà cái khổ của cảnh giới trời, thưa các vị, cái khổ đó nhiều khi các vị nói rằng ở cõi trời không có cái khổ, nhưng cái khổ của cõi trời nó khổ, có nhiều khi nó khổ gấp 16 lần cái khổ của địa ngục nữa đó. Là bởi vì sao? Khi mà sanh lên cõi trời, các vị đó hưởng phước thù thắng, nhưng mà khi mà ngũ tướng suy thì những vị chư thiên đó, thứ nhất sẽ bị những chư thiên khác hắt hủi. Các vị cũng thấy rồi ha, ở cõi người này ha, những người mà bị cùi hủi bị người ta hắt hủi như thế nào. Nhưng mà càng sống sung túc thì khi mà bị hắt hủi cô đơn thì cái khổ đó rất là đau khổ phải không các vị? Các vị người nghèo á, nằm đất ăn chay nằm đất thì không sao, chứ mấy người giàu đang giàu sang phú quý mà bị những tai nạn thiên tai thì sao? Khổ, khổ hơn người khổ, khổ hơn cái người nghèo khổ, thì chư thiên cũng vậy. Mà chư thiên có khổ nữa là sẽ biết những nơi mình sẽ tái sanh, mà nơi đó là nơi nào? Đa phần là cõi giới thấp, bởi vì mình hưởng hết phước rồi, cho nên còn lại cái gì? Cái nghiệp ác. Cho nên chư thiên đó rất là đau khổ, cũng như một người mà té núi mà mở mắt nhìn thấy mình đang té, cái tâm mà khủng hoảng kinh hoàng như thế nào. Còn cái người mà té nhắm mắt té bụng cái là xong, nhưng mà cái người mà té xuống mà còn biết nơi mình đang té, các vị cứ cảm nhận như vậy đi. Thì chư thiên cũng vậy, cho nên thật sự ra chư thiên chúng ta có về đó có hưởng thụ. Mà chư thiên các vị biết rồi, chỉ ngoại trừ nội viện của cõi trời đau súc gặp Đức Phật Di Lặc, còn ngoài ra ngoại viện hay là cảnh giới khác thì hưởng phước đó. À, cũng như ngày hôm nay chúng ta được phước duyên sanh qua Âu Châu, được ở sống ở Âu Châu, vậy chúng ta được tốt đẹp hơn những người khác. Thì cái hưởng thụ ngày hôm nay chúng ta có thì nó cũng là một phần nào, cũng như là mình muốn được, muốn gì được nấy. Nhưng rồi cái gì nó cũng sẽ qua, bởi vì cuộc đời này là vô thường mà, cho nên nó sẽ chấm hết. Cho nên dù chúng ta sanh vào cảnh giới chư thiên, chúng ta cũng sẽ đau khổ. Thì cõi người như chúng ta thì vô thường, cái chết cái tử đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cõi trời thì có nỗi khổ của cõi trời, thì lúc đó chúng ta phải phát cái tâm gì? Tâm yếm ly. Yếm ly với yếm thế, yếm thế là chán đời, yếm ly là chán bỏ. À, yếm thế là chán đời, có nghĩa là những người mà chán đời có tu được không? Còn mấy người chán đời khó tu lắm, là bởi vì tại vì họ không được cho nên họ mới chán đời. Còn cái người chán bỏ là gì? Mình được tất cả mà mình không thèm, phải không? À, mình cũng đầy đủ ngũ dục, nào là tài sắc danh thực thùy, mình có đầy đủ, nhưng mà chúng ta gạt qua bên, chúng ta vẫn tu. Chúng ta thấy những điều không tốt, những điều nguy hiểm từ ngũ dục, cho nên chúng ta sanh tâm yếm ly là chán bỏ. Yếm ly ly dạ dạ ly y dạ chán bỏ y dạ chán bỏ. Chứ còn mà chán đời mà vô chùa tu thì thôi, thưa quý vị, cũng không được bao lâu đâu. khi mà được cái gì mà tới với mình rồi là mình sẽ bỏ tu ngay, còn khi chúng ta được tất cả mà chúng ta không thèm, cho nên chúng ta tu tập. Thì đó, khi chúng ta có cái tâm, chỉ có cái tâm mà